Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con. Lời hát chúng con dâng lên cho Chúa hôm nay cũng là lời cầu nguyện thành tâm của mỗi chúng con. Xin Chúa tha thứ lỗi lầm cho chúng con được đến gần ngôi ân phước của Ngài để được thương xót và cầu xin Chúa giúp đỡ chúng con trong những thì giờ chúng con cần đến năng lực của Ngài. Xin Chúa thêm đức tin cho mỗi chúng con, cho chúng con dù trong hoàn cảnh nào đều được đứng vững, hướng về Chúa, cầu nguyện, trông cậy và hy vọng. Chúng con cầu xin ơn lành của Chúa đến với dân tộc chúng con, cứu vớt nhiều người, cho nhiều người được tha tội, được trở thành con của Chúa, để hưởng ân lành đời này và vĩnh hằng về sau. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng, ban phước và hiện diện trong những tâm hồn đang hướng về Chúa khắp nơi trên dải đất của chúng con hôm nay, để ca ngợi suy tôn Chúa và dành riêng thời giờ để phụng vụ Ngài. Chúng con cầu xin Chúa ban cho ngày hôm nay có nhiều người được biết đến Chúa, tin nhận Ngài, để danh Chúa được vinh quang và mọi tâm hồn được thỏa mãn. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Hỡi người công bình, hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va. Sự ca ngợi đáng cho người ngay thẳng. Hãy dùng đờn cầm cảm tạ Đức Giê-hô-va. Hãy dùng đờn sắt 10 giây mà hát ca ngợi Ngài. Hãy hát cho Chúa một bài ca mới và khéo gảy nhạc khí với tiếng vui mừng. Vì lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, các việc Ngài đều làm cách thành tín. Ngài chuộng sự công nghĩa và sự chính trực. Đất đầy dẫy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va. Các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, cả cơ binh trời bởi hơi thở miệng Ngài mà có. Ngài thu các nước biển lại thành như đống và trữ những nước sâu trong chỗ chứa. Khắp thiên hạ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va. Các dân thế gian hãy kinh khủng Ngài. Vì Ngài phán thì việc liền có, Ngài bảo thì vật bèn đứng vững bền. Đức Giê-hô-va làm bại mưu các nước, khiến những tư tưởng các dân tộc ra hư không. Mưu của Đức Giê-hô-va được vững bền đời đời. Ý tưởng của lòng Ngài còn đời này sang đời kia. Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay. Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống, nhìn thấy tất cả con cái loài người. Ngài nhìn xuống từ nơi ở của Ngài, xem xét hết thảy người ở thế gian. Ngài nắn lòng của mọi người, xem xét mọi việc của chúng nó. Chẳng có vua nào vì binh đông mà được cứu. Người mạnh dạn cũng không bởi sức lực lớn lao mà được giải thoát. Nhờ ngựa cho được cứu, đó là vô ích. Nó chẳng bởi sức mạnh lớn của nó mà giải cứu được ai. Kìa, mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài. Chú ý đến người trông cậy sự nhân từ Ngài, để cứu linh hồn họ khỏi sự chết và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém. Linh hồn chúng tôi trông cậy Đức Giê-hô-va, Ngài là sự tiếp trợ và là cái khiên thuẫn của chúng tôi. Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài, vì chúng tôi đã để lòng tin cậy nơi danh thánh của Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, nguyện sự nhân từ Ngài giáng trên chúng tôi, y theo chúng tôi đã trông cậy.
Bước chân truyền giao tin lành. quê hương Việt Nam, rồi đây tiếng hát chúng con ngợi khen Chúa Thánh trên trời, xiết bao vui mừng không nói nên lời. Người ơi,
sau đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta tiếp tục loạt bài nghiên cứu về thực hành sự sống thánh khiết. Hôm nay là bài thứ 5 với tựa đề là Tập tành sự tin kính. Căn cứ trong thư Timôthê thứ nhất, chương 4, câu 7. Những lời hư ngụy phàm tục giống như chuyện bịa các bà già, thì hãy bỏ đi và tập tành sự tin kính. Câu mà chúng tôi muốn quý thính giả lưu ý hôm nay là tập tành sự tin kính. Sứ đồ Phao-lô không dám tin tưởng Timôthê, đứa con tinh thần của mình, là một người tin kính đúng mực, dù rằng Timôthê đã là bạn đồng hành và đồng công với ông trong nhiều năm. Phao-lô thấy cần phải căn dặn Timôthê điều này, đó là tập tành sự tin kính. Timôthê mà còn cần lời khuyên như thế, thì mỗi chúng ta chắc chắn cũng phải nhận lời khuyên này cho chính mình. Khi khuyến dục Timôthê như vậy, Phao-lô đã mượn một từ trong lĩnh vực thể thao, động từ mà các bản dịch Kinh Thánh đã dịch là thực tập, hay là giữ kỷ luật hoặc là rèn luyện. Nguyên gốc là nói về hành động tập luyện của những người lực sĩ trẻ tuổi để chuẩn bị tham dự những cuộc tranh tài thể thao trong thời ấy. Sau đó, từ này đã mang một ý nghĩa tổng quát về việc huấn luyện hay rèn tập cả thể chất lẫn tinh thần trong một tài năng nào đó. Ta nói đến những nguyên tắc luyện tập. Có một vài nguyên tắc trong lời khuyên của Phao-lô cho Timôthê về việc tập tành sự tin kính mà ngày nay cũng có thể đem áp dụng cho chúng ta. Trước tiên là trách nhiệm cá nhân. Phao-lô bảo rằng con hãy tập tành. Timôthê có trách nhiệm về việc tiến bước trên đường tin kính của mình. Timôthê không thể chỉ giao thác cho Chúa việc tiến bước đó rồi bỏ mặc, dù rằng ông chắc chắn đã hiểu rằng tiến bộ nào ông đạt đến được cũng là do Chúa đưa đến cho cả. Timôthê cũng có thể hiểu rằng chính mình phải thực hành phần của mình trong việc cứu rỗi với tin tưởng rằng Chúa đang hành động trong đời mình. Nhưng lời khuyên của Phao-lô về vấn đề tin kính là phải theo đuổi cho đến cuối cùng. Chúng ta là người tin Chúa thường rất cẩn thận và siêng năng trong công tác, trong sự nghiên cứu học hỏi, trong gia đình hay ngay cả trong trách nhiệm phục vụ Chúa nữa. Nhưng chúng ta thường có vẻ lười biếng khi nói về việc rèn luyện trong đời sống tâm linh. Chúng ta thường cầu nguyện, xin Chúa khiến con thánh hóa, và mong Chúa sẽ đổ xuống trên chúng ta một ít thánh khiết, một cách huyền nhiệm như thế nào đó. Đúng là Chúa thực sự hành động một cách huyền nhiệm để thánh hóa chúng ta. Nhưng Ngài không làm việc này tách rời khỏi sự hoàn thành trách nhiệm của mỗi chúng ta, nghĩa là chúng ta phải tập tành hay là luyện tập cho trở thành thánh khiết. Nguyên tắc thứ hai của Phao-lô trong lời khuyên Timôthê là mục tiêu của việc rèn luyện là đời sống tâm linh cá nhân tăng trưởng. Tại chỗ khác, Phao-lô khuyên Timôthê tiến bước trong việc phụng vụ, nhưng mục tiêu ở đây là về sự sùng kính của Timôthê đối với Chúa và hành vi xuất phát từ sự sùng kính này. Dù rằng Timôthê là một mục sư có kinh nghiệm, phẩm tính tốt, Timôthê cũng vẫn cần tăng trưởng trong lĩnh vực tin kính, đó là kính sợ Chúa, cảm nhận tình yêu Chúa và khát khao gặp mặt Chúa cũng như tương giao với Ngài. Nhiều người tin Chúa, sốt sắng hầu việc Chúa, làm nhiều công tác cho Ngài và tưởng như thế là đủ. Ta nên noi gương Enoch. Ông này là một người truyền đạo Chúa trong một thời kỳ vô đạo thịnh trị. Nhưng trong mấy hàng tiểu sử của ông chỉ ghi đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta tự tập rèn để làm gì? Có phải chúng ta chỉ tự tập rèn trong hoạt động của hội thánh? Hay là tự tập rèn ưu tiên về thánh hóa? Hay là việc tin kính riêng của mình? Nguyên tắc thứ ba trong lời khuyến dục của Phao-lô cho Timôthê là tầm quan trọng của những đức tính tối thiểu cần thiết cho việc huấn luyện. Có mấy đức tính sau đây? Thứ nhất là giá của việc cam kết. Điều cần thiết tối thiểu đầu tiên là cam kết. Không ai có thể đạt đến trình độ tranh tài ở Thế vận hội hay ngay trong nước mà không bằng lòng cam kết trả một giá luyện tập cam go và thường xuyên mỗi ngày. Tương tự như thế, không ai có thể trở thành người tin kính thánh thiện mà không cam kết trả giá luyện tập tâm linh hàng ngày theo như điều mà Chúa đã vạch vẽ ra cho sự tăng trưởng về tin kính thánh thiện của chúng ta. Ý niệm về cam kết được nói đến nhiều lần trong Kinh Thánh. Vua David nói, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa, Thi Thiên 63 câu 1. Lời hứa của Chúa cho những tù nhân tại Babylon là các ngươi sẽ tìm kiếm ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng, Giê-rê-mi 29 câu 13. Phao-lô thì cam kết chạy cho đến đích vì đã được Chúa giật lấy rồi, Philip chương 3 câu 12. Hê-bơ-rơ dạy, hãy tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ dạy, vậy nên, về phần anh em, phải gắng sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tôn kính, thêm cho tôn kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Thư Phi-e-rơ thứ 2 chương 1 câu 5 đến câu 7. Như vậy ta thấy các tác giả Kinh Thánh đều khuyên ta phải cố gắng, phải cam kết, phải tiến lên. Có một giá phải trả cho sự tin kính thánh thiện, vì đây không phải là thứ hàng rẻ tiền đâu. Từ tập tành ở đây Phao-lô đã lựa chọn rất kỹ. Đây là cố gắng trong kiên trì, chịu khó và chăm chỉ siêng năng. Ông vẫn giữ hình ảnh những người lực sĩ trẻ tuổi trau dồi thân thể để tranh tài, đoạt lấy mão triều thiên bằng hoa lá. Nhưng người luyện tập trong đường tin kính sẽ có mão triều thiên không hư nát, vì tin kính thánh khiết có giá trị trong hiện tại cũng như trong đời sau. Vì vậy, ông khuyên Timôthê ngày xưa và chúng ta ngày nay rằng, hãy có loại cam kết như thế để tập luyện cho thành thạo trong nếp sống tin kính thánh thiện. Điều thứ hai là học từ vị thầy uyên bác. Điều kiện tối thiểu thứ hai không thể thiếu được, đó là một vị huấn luyện viên giỏi. Không có lực sĩ nào dù khả năng tự nhiên có giỏi đến đâu chăng nữa, mà có thể đạt đến Thế vận hội nếu không có một người huấn luyện viên giỏi. Người ấy sẽ đưa người lực sĩ đến tiêu chuẩn cao nhất và sửa chữa tất cả mọi lỗi lầm, dù là nhỏ đến đâu. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta không thể tự tập tành trong đường tin kính thánh khiết mà không nhờ đến sự dạy bảo của Thánh Linh. Thánh Linh đưa ta đến tiêu chuẩn cao nhất trong khi Ngài dạy, huấn luyện, sửa chữa chúng ta qua lời của Ngài. Vì thế chúng ta phải thường xuyên đến với lời Chúa dạy nếu muốn tăng trưởng trong đời tin kính thánh khiết. Trong thư Tít chương 1 câu 1, Phao-lô nói đến sự thông hiểu lẽ thật là sự sinh ra lòng tin kính. chúng ta không thể nào lớn lên trong tin kính mà không có sự thông hiểu lẽ thật này. Lẽ thật ấy chỉ có thể tìm thấy trong Kinh Thánh mà thôi, nhưng không phải là Kinh Thánh từ chương, mà là tri thức được Thánh Linh dạy khi Ngài áp dụng những lẽ thật của Đức Chúa Trời cho tâm hồn chúng ta. Điều thứ ba là thực tập và càng thực tập thêm. Điều kiện tối thiểu thứ ba trong việc huấn luyện là thực tập. Chính thực tập mới thể hiện được những gì cam kết và áp dụng những gì người huấn luyện dạy cho ta. Chỉ trong thực tập, người lực sĩ mới phát triển tài năng và xứng đáng tranh tài. Riêng chúng ta thì thực tập tin kính thánh khiết làm cho chúng ta trở thành người thánh. Không có con đường tắt nào cho một người muốn trở thành lực sĩ thế vận, ngoài ra thực tập mỗi ngày đều đặn. Người tin Chúa cũng vậy, chúng ta phải trung tín mỗi ngày đọc lời kinh thánh, cầu nguyện, tương giao mật thiết với Chúa, thì mới mong trưởng thành trên đường tiến đến thánh hóa. Phải thực tập tin kính cũng như người lực sĩ tập chạy mỗi ngày vậy. Ta phải tập kính sợ Chúa nếu muốn trưởng thành về việc sùng kính Chúa. Nếu chúng ta chấp nhận rằng những yếu tố chính trong việc kính sợ Chúa là có quan niệm thật đúng về bản chất của Chúa, một nhận thức rõ ràng về sự có mặt của Ngài và thường xuyên chịu trách nhiệm về sống đạo trước mặt Ngài, thì chúng ta phải làm cho tâm hồn tràn đầy những lời dạy của Kinh Thánh về các điểm này và áp dụng vào đời sống cho đến khi nào ta thật sự trở thành người kính sợ Chúa. Nếu chúng ta tin rằng khiêm tốn hạ mình là một đức tính của người kính sợ Chúa, thì chúng ta phải thường xuyên chiêm nghiệm các phần Kinh Thánh như Ê-sai 57 câu 15 và Ê-sai 66 câu 1 đến câu 2 là những câu Chúa ca ngợi sự khiêm tốn hạ mình. Chúng ta cũng cầu xin Thánh Linh áp dụng những điều đó trong đời mình, nghĩa là khiến chúng ta thực sự khiêm nhược. Như thế là thực hành đời sống tin kính. Đây không còn là chuyện lý thuyết nữa, mà hoàn toàn là thực hành. Phần thưởng là Thánh Linh sẽ dần dần cải biến chúng ta trở nên người kính sợ Chúa càng hơn. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.